Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý vị cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Gian nguy mới biết dịu mềm, dần dần đi lên những bước thực nghiệm, học làm theo ý Cha. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn. Và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Và khi thánh thức gia tăng trong con người tôi, tiếng nói vang lên ra lệnh, rồi bao tiếng Chúa như xa dần. Và tôi đã thương gian nguy bóng Chúa dạng ơi, lời Ngài đưa đi thoát bước lầm lạc và vượt qua khó nguy. Thầm ta ơn Chúa, vì dù trong cơn thách thức cuộc đời, Ngài cho tôi lối thoát lạ thường, lại dường như dễ đi. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa. Và tôi thấy khó vâng theo bao lời thánh thức gia tăng trong con người tôi, tiếng nói vang lên ra lệnh, rồi bao tiếng Chúa như xa dần. Và tôi đã thua Ngài cho tôi đắc thắng được đời, nhờ thuận vâng theo tiếng Chúa dạy truyền, đời được tươi sáng hơn. Ánh sáng Chúa vẫn sáng soi, rồi một ngày kia sóng gió tan đi, xanh thắm kia tôi thấy đôi mắt nhân từ
Tiếp theo đây chúng tôi xin đọc Kinh Thánh, thư Galati chương 5 từ câu 13 cho đến câu 25. Hỡi anh em đã được gọi đến tự do, song chớ lấy tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau, vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau thì hãy giữ, kẻo kẻ này bị diệt mất bởi kẻ khác. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng nếu anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Đó là gian dâm, ô uế, buông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cái lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Nhưng trái của Thánh Linh là lòng yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật nào cấm các sự đó. Và những kẻ thuộc về Đức Chúa Giê-xu đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy.
Thank you.
Và tiếp theo đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Kinh Thánh. Lần trước chúng ta đã nói đến một đức tính trong việc thực hành nếp sống tin kính thánh khiết. Đó là đức tính mềm mại. Chắc quý thính giả còn nhớ câu Kinh Thánh mà nhiều người đã thuộc lòng. Đó là câu: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì ta sẽ cho các con được an nghỉ. Trong câu này, có một khúc mà chúng ta cần phải định lại cho rõ, đó là câu: ta có lòng nhu mì khiêm nhường. Thật ra, phải dịch là: ta có lòng hiền từ và nhu mì, hoặc là: ta có lòng mềm mại và nhu mì. Chính chữ hiền từ hay chữ mềm mại là đức tính mà chúng ta đang bàn đến và học đến. Lần trước chúng ta đã nói đến đức tính hiền từ hay mềm mại của chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hôm nay chúng ta tiếp tục nói đến một khía cạnh khác của tính hiền từ hay mềm mại. Đó là đối xử hiền từ với người khác. Tính hiền từ mềm mại chủ yếu là năng động trong việc làm cho người khác cảm thấy dễ chịu và an tâm khi có mặt của ta. Ta không nên nói năng mạnh mẽ hay quyết đoán đến nỗi người khác sợ, không dám phát biểu ý kiến và ý nghĩ của họ. Ta cũng không nên cho người khác thấy việc hăng hái theo Chúa quá xuất sắc của mình, khiến cho người khác cảm thấy thiếu sót và có lỗi lầm nào đó. Ta phải theo lối đối xử mềm mỏng, hiền từ của Chúa Giê-xu, tức là không bẻ cây sậy đã gãy và tắt ngọn đèn gần tàn. Nghĩa là phải khéo léo đối với tâm sự của người tin Chúa chưa trưởng thành. Thứ hai, tính mềm mại tỏ bày việc tôn trọng phẩm giá riêng của người ấy. Nơi nào cần thiết, tìm cách thay đổi một ý kiến sai lầm hay thái độ bằng cách thuyết phục và đối xử tử tế, không chế ngự hay là làm cho người ấy khiếp sợ. Càng không nên dọa dẫm, dù trực tiếp hay gián tiếp. hiền từ mềm mại, cũng tránh các lời nói sằng sớm, thái độ đột xuất, mà cần tìm cách trả lời mọi người một cách tế nhị và tôn trọng, sẵn sàng tỏ vẻ ân cần với mỗi người. Lúc nào cũng phải nghĩ xem người ta sẽ có phản ứng nào khi ta nói câu này hay câu nọ. Khi nhận thấy rằng lời mình nói có thể làm tổn thương, thì cần có những lời mang tính chất hàn gắn, an ủi và khuyến khích. Người hiền từ mềm mại không cảm thấy bị đối phương đe dọa hay bất mãn đối với kẻ chống đối mình. Nhưng người ấy cần cầu nguyện cho được hiền từ mềm mại và xin Chúa giải quyết vấn đề chống đối. Sau cùng, người hiền từ mềm mại sẽ không hạ giá hay nói xấu về một người nào đã sa ngã phạm tội, nhưng chia buồn với người ấy và cầu thay. Nếu cần trực tiếp giúp đỡ, phải nên có thái độ thật mềm mại và hiền từ. Người tín đồ thật sự tìm cách vâng lời Chúa dạy qua tính hiền từ mềm mại, sẽ cố gắng theo đuổi tính này và cố mặc hẳn lấy tính đó, như thư Côlôse chương 3 câu 12 và thư Timôthê thứ nhất chương 6 câu 11. Người ấy phải đánh giá cao tính hiền từ mềm mại và xin Chúa cho mình được ân tứ đó. Tiếp theo chúng ta nói đến việc đối xử ân cần với người khác. Một thái độ liên quan gần với tính hiền từ mềm mại cũng nên là đức tính của người tin kính Chúa, là người muốn bày tỏ quả trái Thánh Linh trong đời mình. Đó là tính ân cần. Trong Philip chương 4 câu 5 có ghi: "Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em." Thật ra nết nhu mì đây chính là tính ân cần. Trong thời Chúa Giêsu, phái biệt lập hay là Pharisee là hạng người sống ngược lại với đức ân cần. Vì họ thường hỏi, điều này có hợp luật lệ đạo không? Không bao giờ hỏi, điều này có tốt không hay có hợp lý không? Chúa Giêsu gặp khó khăn với người dòng biệt lập vì Ngài luôn luôn phá vỡ lệ luật truyền thống của Do Thái giáo và chứng minh cho họ thấy rằng họ giữ những lệ luật đó hoàn toàn vô nghĩa. Người tín đồ ân cần là người nghe theo lý luận, công bằng và có lòng thương người. Thay vì cứ đúng luật lệ cổ thời, người ấy có thể đặt câu hỏi nên hành động như thế nào trong trường hợp này. Nhưng ta đừng lầm với lối lý luận của những người theo thuyết nhân bản, nói rằng hễ cảm thấy đúng là cứ làm đi. Lý luận kiểu này là hoàn toàn tập trung vào chính mình và chỉ muốn thỏa mãn dục vọng xác thịt của mình. Người ân cần nói rằng điều tốt nhất cần làm cho người này hay người nọ là gì? Sứ đồ Phao-lô cảnh cáo trong thư Philip chương 4 câu 5 rằng: "Hãy cho mọi người biết nết nhu mì của anh em, Chúa đã gần rồi." Câu này có thể diễn ý thành: "Chúa đang đứng gần tôi, chờ xem tôi đối xử như thế nào trong các giao lưu với mọi người hôm nay. Tôi sẽ cứng rắn và đưa ra đòi hỏi của mình, hay là hiền từ và ân cần, cố tìm hiểu những áp lực và những bất an mà người khác đối đầu và theo đó mà ứng đối." Chúng ta cần ân cần với mọi người, người thư ký, người lái xe, người trong gia đình, người không tin Chúa cũng như người tin Chúa. Nhiều người tin Chúa lại thương người và ân cần còn kém hơn người ngoài Chúa. Và đó là điều đáng buồn. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng mình đang đứng trên nguyên tắc khi thật sự là mình chỉ đang chú trọng bảo vệ ý kiến của mình đó thôi. Người khác nhìn chúng ta như thế nào? Chúng ta có tỏ ra gay gắt, không nhượng bộ, không dung hòa, hay là chúng ta tỏ vẻ hiền từ, hợp lý và thân tình trong khi giao tiếp với mọi người? Theo Gia-cơ chương 3 câu 17, thì tính ân cần là một trong những đức tính thuộc về khôn ngoan từ trời ban cho. Nếu chúng ta muốn được khôn ngoan trước mắt Chúa, chúng ta cần vun sới đức tính hợp lý và tốt này. Cuối cùng, chúng ta nói đến việc tìm kiếm một tinh thần hiền từ mềm mại. Tôi nghĩ rằng trong tất cả các đức tính của nếp sống tin kính thánh khiết, mềm mại có lẽ là đức tính ít làm cho quý ông chú ý nhất. Không biết vì lý do nào, nhưng chúng ta thường khó tin rằng tính khí đàn ông và tính mềm mại lại có thể là thành phần của một cá tính được. Đàn ông thường muốn thấy những bà mẹ hay những người vợ mềm dịu, hiền từ, nhưng không nghĩ rằng mình cũng cần có đức tính đó. Người ta vẫn nói đến đàn ông là phái mạnh và đàn bà là phái yếu. Vì vậy mà tính mềm mại bên ngoài cơ đốc giới lại còn bị coi thường hơn nữa. Nhưng chính Phao-lô đã dùng hình ảnh bà mẹ mềm mại, hiền từ để diễn tả thái độ của ông đối với các tín hữu. Ông cũng từng nói với các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca ngày xưa rằng: chúng tôi đối xử mềm mỏng giữa anh em như bà mẹ săn sóc các con vậy. Đó chính là tinh thần hiền từ mềm mại. Muốn phát triển đức tính mềm mại, hiền từ, ta phải có các bước sau đây. Trước tiên, ta phải coi đây là một đức tính ta cần phát triển. Ta phải nhận ra rằng phải mềm mại và thông cảm trong việc giao lưu với người khác. Chúng ta phải sẵn sàng sống mà không cần đến một hệ thống quy luật gắt gao. Ta cần quyết định xem mình có muốn quan tâm về người khác thật sự hay không. Thứ hai, ta cần hỏi những người biết rõ mình thành thật cho biết cách ta giao tiếp với người khác trông như thế nào. Ta có gắt gao, thành kiến, cứng cỏi và nói năng nhát gừng không? Ta có tính cách áp đảo hay là chế ngự người khác bằng sức mạnh của con người mình hay không? Người khác có cảm thấy khó chịu khi ta hiện diện vì họ nghĩ rằng ta hay soi mói về những điểm yếu của họ và sửa sai các lỗi lầm chăng? Nếu ta có các tính tình này, cần phải xử lý với chúng một cách thành thật và hạ mình. Ta cần cầu xin Thánh Linh giúp cho ta có ý thức được về các trường hợp đặc biệt, trong đó ta không hành động hiền từ mềm mại và ân cần. Thật ra không phải ta chỉ nhận ra một cách mơ hồ là mình thiếu thánh tính này, nhưng cần phải xác định thật rõ từng trường hợp mà mình thất bại. Cho đến lúc ấy, ta mới có thể cầu xin Chúa tha thiết để có được ân tứ mềm mại thật sự.
Bao nhiêu thách thức đường đời, Ngài dành cho tôi ánh sáng rạng ngời. Hằng ngày tôi bước đi, thầm tạ ơn Chúa. Nhờ ngày gian nguy mới biết dịu dần dần đi lên những bước thực nghiệm, học làm theo ý Cha. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng theo bao và khi thánh thức gia tăng trong con người tôi, tiếng nói vang lên ra lệnh, rồi bao tiếng Chúa như xa dần và tôi
đã thương. Bóng Chúa dạng ơi, lời Ngài đưa đi thoát bước lầm lạc và vượt qua khó nguyên. Thầm tạ ơn Chúa vì dù trong cơn thách thức cuộc đời, Ngài cho tôi lối thoát lạ thường, lại dường như dễ đi. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng. Bao tiếng Chúa như xa dần và tôi đã thua. Thầm tạ ơn Chúa vì Ngài cho tôi đắc thắng được đời, nhờ thuận vâng theo tiếng Chúa dạy truyền, ánh sáng Chúa vẫn sáng soi. Rồi một ngày kia sóng gió tan đi, nhìn bầu trời xanh thắm kia, tôi thấy đôi mắt nhân từ dịu êm.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.